Day Paris RI, Radio France International. Đồng lấy quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thụy Mê xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 24 tháng 10 năm 2012.
Công an Việt Nam xác nhận bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Trung Quốc và Đài Loan sẽ hợp sức bảo vệ cơ sở pháp lý của đường lưỡi bò.
Sinh viên Phật giáo ở Miến Điện biểu tình chống người Hồi giáo.
Hoa Kỳ muốn Liban thành lập một chính phủ không bị ảnh hưởng của Syria.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thái Lan sẽ mất vị trí quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Ý phạt tù 7 chuyên gia địa chấn vì không dự báo được động đất. Thông tin viên RFI Huy Đăng tường trình từ Roma.
Kính thưa quý vị, Công an Việt Nam xác nhận bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Hôm qua, Công an tỉnh Long An đã thông báo cho bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, là con gái của bà đang bị tạm giam vì bị cáo buộc vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Cô Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị công an bắt tại nhà trọ ở Sài Gòn từ ngày 14 tháng 10 cùng với ba người bạn cùng trọ để điều tra về vụ truyền đơn chống Trung Quốc xâm lược. Ba người bạn này sau đó được thả ra, nhưng Phương Uyên thì bị giam biệt tích cho đến nay, khiến gia đình của cô rất lo lắng trong những ngày qua. Gia đình của Phương Uyên sinh sống ở tỉnh Bình Thuận, nhưng không hiểu vì sao nữ sinh viên này lại bị đưa về tạm giam ở tỉnh Long An. Một tập thể sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã viết đơn đề ngày 20 tháng 10 cầu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên. Trả lời RFI Việt ngữ ngày hôm nay, bà Nguyễn Thị Nhung cho biết.
Sáng hôm qua là ngày 23 tháng 10, tôi tiếp tục đến thành phố Tân An, tỉnh Long An để tìm con. Thì vào lúc 10 giờ 15 phút tôi đến nơi gặp cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An. Thì ở đó tôi gặp ông Nguyễn Văn Hớn. Tôi cũng có hỏi là tại sao mà con tôi được chuyển về đây. Thì ông nói là cái chuyện đó chuyện của chúng tôi. Tôi hỏi tại sao bắt con tôi mà không thông báo cho gia đình, làm cho gia đình là hết sức điêu đứng. Ông ấy nói là tôi có gửi giấy thông báo cho gia đình rồi, nhưng mà có lẽ là xa nên không tới. Thì tôi hỏi ngược lại là ông gửi từ khi nào, thì ông nói ông gửi từ ngày 20. Và sau đó tôi cầm cái tờ thông báo đó, đi đến địa chỉ là 159 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An để tìm con. Vì con tôi hiện tại là giam ở trại giam đó.
Bà có gặp được không ạ?
Dạ, xin thưa quý đài rằng là đến nơi là 11 giờ 5 phút, người ta nói là hết giờ làm việc. Và tôi đợi đến 1 giờ rưỡi, được vào bên trong và đợi 15 phút sau, thì gặp ông Giang. Ông Giang nói là bây giờ không cho gặp, đặc biệt không cho gặp, chỉ cho gửi chăn màn với một ít quần áo thôi, với lại gửi ít tiền. Thì tôi cũng ra chợ mua gọi cho con một cái chăn, một cái màn với hai bộ quần áo ngắn, một cái khăn lau mặt và gửi cho cháu là 1 triệu đồng tiền mặt. Nhưng mà khi gửi á, tôi nói là nếu tôi gửi quà cho con thì con tôi có gửi lại mấy chữ là con đã nhận quà hay không. Thì ông mới nói là không, không có cái chữ nhận quà. Và đồng thời tôi hỏi nếu như vậy thì tôi có nhận được cái giấy ghi nhận vì tôi gửi tiền với quà đó. Ông mới nói cũng không. Tôi nói nếu như xin gặp không được thì anh có thể cho tôi nhìn thấy con tôi từ xa được không? Ông nói cũng không được. Không còn nước nào nữa tôi. Cuối cùng là tôi năn nỉ, ông ấy cho tôi gửi 3 chữ trên cái tờ giấy gửi quà, rằng là mẹ yêu con có 3 từ, mà ông hết sức vô cảm, ông ấy tuyệt đối không cho. Và tôi chỉ gửi được cho cháu là có mấy cái món quà đó, mà cũng không chắc là biết có đến tay cháu hay không, tôi thật sự cũng rất là hoang mang. Vì tôi không có nắm giữ một cái gì mà gọi là chắc chắn là con mình nhận được cái số quà mình gửi. Vì cái lúc mà cái ông Nguyễn Văn Hướng ông trao cho tôi tờ giấy thông báo á, ông có nói rằng chị cứ lên đó gửi tiền cho nó đi, vì khi bắt nó trong mình nó không có một đồng bạc nào đâu. Mà tôi không biết là con tôi có được nhận hay không, bây giờ tôi cũng suy nghĩ nhiều.
Chắc bây giờ thì gia đình tính như thế nào?
Gia đình ở dưới quê thì chỉ trồng lúa với chăn nuôi các thứ. Còn bây giờ trong lúc mà con tôi nó gặp cái trường hợp như thế này thì rất là khó khăn, rất là bế tắc. Thật sự rất là rối, chưa biết tính là như thế nào, tính chỉ tìm được sâu cho con.
Chà, thưa bà, tính cách của Phương Uyên như thế nào, liệu có vượt qua được những thử thách này không ạ?
Xin thưa với bà rằng là Uyên nó là một đứa con gái ở dưới quê. Tính cách của cháu theo tôi được biết thì cháu cũng rất là mạnh mẽ. không biết những việc gì mình nên làm và những việc mình không nên làm. Và tôi xin chắc một điều rằng con tôi nó không làm điều gì xấu. Nếu việc nó làm thì chắc chắn là việc phải có ích. Chứ nếu mà không có ích thì chắc chắn là nó không làm. Là một người mẹ thì tôi nghĩ như thế.
Dạ, xin rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Nhung.
Vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên xảy ra vào lúc chính quyền Việt Nam chuẩn bị đưa ra xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, cũng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hai nhạc sĩ này là tác giả nhiều bài hát thể hiện lòng yêu nước trước những hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Cả hai đều đã bị bắt giam từ tháng 12 năm 2011.
Tại Việt Nam, lạm phát lại tăng lên trong tháng 10. Tại Việt Nam, lạm phát lại tăng trong tháng 10, đạt mức 7% trong cả năm, trong lúc chính quyền đang lo ngại vật giá sẽ tiếp tục tăng vào lúc nền kinh tế đang bị khủng hoảng hệ thống. Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm nay cho biết, lạm phát sau khi xuống đến mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua vào tháng 8 đã dừng lại ở mức 5,04% trước khi lại tăng lên vào tháng 9. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảnh báo là tình hình đang xấu, lạm phát có thể lại tăng lên và nêu ra mục tiêu 8% cho năm 2012. Vật giá đã tăng 23% vào tháng 8 năm ngoái, buộc Việt Nam nhiều lần nâng lãi suất chỉ đạo dù bất lợi cho tăng trưởng. Sau đó, chính phủ đã thay đổi chiến lược, lại hạ lãi suất chỉ đạo trong những tháng gần đây để tái thúc đẩy nền kinh tế. Ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận, việc siết chặt ngân sách và tiền tệ để kiểm soát lạm phát là cần thiết, nhưng cũng làm cho tiêu dùng trong nước giảm đi và gây khó khăn cho sản xuất. Hết là chẩn. Hôm nay, cơ quan thẩm định tài chính Fitch duy trì mức tín nhiệm của các ngân hàng lớn ở Việt Nam ở mức B với triển vọng ổn định. Tuy nhiên, Fitch cũng nhấn mạnh, đây là một trong những mức thấp nhất ở châu Á. Cơ quan thẩm định tài chính này cho rằng, mức tín nhiệm trên đây phản ánh rộng rãi những điều kiện chật vật của các hoạt động nội địa và các khó khăn khác về cơ cấu được xem là tiêu biểu tại các thị trường mới nổi có thu nhập thấp. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2012 dự kiến chỉ ở mức 5,2%, đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ 13 năm qua. Trước đó, chính quyền đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng tối đa là 6,5% trong năm nay.
Trung Quốc và Đài Loan sẽ hợp sức bảo vệ cơ sở pháp lý của đường lưỡi bò. Một nhóm học giả Trung Quốc và Đài Loan sẽ cùng nhau nghiên cứu các đường biên giới và những vấn đề khác liên quan đến biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, đã cho biết như trên vào hôm qua, trong một cuộc họp báo nhằm giới thiệu bản báo cáo về Biển Đông 2011. Phát biểu với báo chí, ông Ngô Sĩ Tồn xác định, xin trích, nhiệm vụ quan trọng nhất là bắt đầu công cuộc nghiên cứu lý thuyết về đường chữ U. Đường chữ U còn được gọi là đường chín đoạn hay lưỡi bò, là đường ranh giới được Trung Quốc sử dụng để đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở vùng Biển Đông. Tấm bản đồ với các ranh giới trên biển đã được chính quyền Quốc dân đảng cầm quyền tại Trung Quốc vẽ ra từ trước, công bố lần đầu tiên vào năm 1948, trước khi Quốc dân đảng phải chạy qua Đài Loan vào năm 1949. Sau đó, tấm bản đồ này hầu như không được nhắc đến trong một thời gian dài. Thế nhưng, vào tháng 5 năm 2009, trong một văn kiện chuyển cho Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã chính thức sử dụng tấm bản đồ này để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Từ lúc đó đến nay, tấm bản đồ hình lưỡi bò đã bị hầu hết giới nghiên cứu trên thế giới cho là không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà chính Trung Quốc đã ký kết. Trước những lời phê phán kể trên, phía Trung Quốc đã không có lời giải thích thỏa đáng mà chỉ viện dẫn chủ quyền lịch sử để bảo vệ quan điểm của mình. Chính là để đối phó với những lời đả kích đó mà các học giả Trung Quốc và Đài Loan đã quyết định khởi động chương trình nghiên cứu của mình. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc công nhận rằng, để đáp ứng các mối quan ngại quốc tế từ ngữ trong nguyên văn, nhóm nghiên cứu này sẽ cung cấp cho cộng đồng quốc tế một lời giải thích pháp lý về đường chữ U trong vòng một năm tới đây. Hết lời dẫn.
Trung Quốc chống những kẻ buôn thần bán thánh. Ban tôn giáo, cơ quan chuyên giám sát các tôn giáo của Trung Quốc đã chỉ trích việc thương mại hóa tràn lan tại các đền chùa và đặc biệt lên án sự hiện diện của các sư giả hay thầy bói tại các ngôi chùa hay các đền thờ lão giáo. Trong một thông báo đăng trên mạng ngày 22 tháng 10, Ban Tôn giáo khẳng định các đền chùa trong bất kỳ trường hợp nào không được lao vào các hoạt động giao dịch cổ phiếu hay liên doanh. Được biết để gây quỹ hay tìm nguồn tài trợ, một số đền chùa đã xoay sở để được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cơ quan chuyên quản lý các tôn giáo tố cáo, theo các thông tin của chúng tôi thì có những cơ sở đã tuyển dụng các sư giả lập các hòm công đức để thu thập tiền cúng dường, thậm chí còn gây áp lực lên các tín đồ và du khách để moi tiền từ họ. Trong số các vụ lạm dụng được ghi nhận, có việc bán nhang đèn với giá cắt cổ, các thầy bói pha trộn những điều thiêng liêng với phàm tục nhằm mục đích kiếm tiền. Trên lý thuyết, Trung Quốc cho phép tự do tín ngưỡng, nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Cộng sản, thông qua các giáo hội chính thức, được đặt dưới sự chỉ đạo của nhà nước. Theo nhật báo Global Times, thì Pháp Môn Tự ở miền Tây Bắc Trung Quốc đã chuẩn bị sang năm lên sàn chứng khoán ở Hồng Kông, trong khi Phổ Đà Sơn, một ngọn núi thiêng của Phật giáo, đã loan báo kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán trong vòng 3 năm tới. Đồng thời, báo chí Trung Quốc cũng đưa tin hai nhà sư giả mặc áo thầy tu Phật giáo màu vàng nghệ đã bị bắt giữ tại Bắc Kinh hồi tháng 4 sau khi bị bắt quả tang đang nhậu nhẹt trong tàu điện ngầm và đăng ký mướn phòng tại một khách sạn sang trọng với hai phụ nữ.
Tập đoàn đất hiếm hàng đầu tại Trung Quốc ngưng sản xuất một tháng. Đúng theo dự kiến, vào hôm nay, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất Trung Quốc mang tên là Bao Đầu đã loan báo việc tạm hoãn công việc sản xuất trong vòng một tháng, mục tiêu là để chặn đứng đà sụt giá của mặt hàng này trên thị trường. Trong một bản thông cáo công bố ở thị trường chứng khoán Thượng Hải, tập đoàn Bao Đầu, trụ sở ở vùng Nội Mông, giải thích. Thị trường đất hiếm bị tê liệt trong quý hai năm nay với giá cả sụt giảm và lượng mua bán yếu ớt. Vì lý do đó, tập đoàn này quyết định đình chỉ sản xuất trong một tháng để xin trích, phát huy một thị trường ổn định và lành mạnh tại Trung Quốc của loại sản phẩm này. Xin nhắc lại là đất hiếm là tên gọi chung của 17 thứ kim loại thiết yếu trong việc sản xuất nhiều loại sản phẩm công nghệ cao cấp, thường do các nước phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ hay châu Âu chế tạo. Theo ghi nhận của hãng AFP, giá đất hiếm tại Trung Quốc bị rớt trong năm nay vì mức cầu sụt giảm, không chỉ tại Trung Quốc mà cả tại các nước khác do hệ quả của khủng hoảng kinh tế. Là nước sản xuất khoảng 95% đất hiếm của thế giới, Trung Quốc gần như là có độc quyền trên các loại nguyên liệu này và thường bị tố cáo là lợi dụng thế độc tôn của mình, giảm bớt các quota xuất khẩu để gây sức ép trên các đối tác thương mại của Bắc Kinh.
Sinh viên Phật giáo ở Miến Điện biểu tình chống người Hồi giáo. Hôm nay hàng trăm sinh viên biểu tình chống lại sự hiện diện của người Hồi giáo ở Sichuan, miền Tây Miến Điện, vào lúc mà tại vùng này lại bùng nổ xung đột giữa hai cộng đồng. Theo một lãnh đạo của Liên hiệp Sinh viên Rakhin, hơn 800 sinh viên biểu tình để yêu cầu không cho người Hồi giáo học chung với họ. Trên thực tế, sinh viên Hồi giáo đã bị loại khỏi Đại học Sichuan từ tháng 6 năm ngoái sau các vụ xung đột với người Phật giáo khiến tổng cộng hơn 90 người thiệt mạng. Các sinh viên Phật giáo biểu tình cũng đòi phải dời đi những ngôi làng Hồi giáo nằm dọc theo con đường dẫn đến đại học và vùng lân cận để họ có thể yên tâm học hành. Cuộc biểu tình hôm nay diễn ra sau khi có thêm 3 người chết trong những vụ bạo động mới kể từ thứ Hai vừa qua trong vùng này. Một phát ngôn viên của chính quyền bang Rakhine hôm nay cho biết là tối qua lại xảy ra bạo động và nhà cửa đã bị đốt cháy ở nhiều thành phố. Khoảng 800.000 người thiểu số Hồi giáo Rohingya hiện sống tại bang Rakhine, nhưng họ không được công nhận là công dân Miến Điện mà vẫn bị xem như là người Bangladesh nhập cư trái phép. Liên Hợp Quốc xem người Rohingya là một trong những cộng đồng thiểu số bị truy bức nặng nề nhất thế giới.
Hoa Kỳ muốn Liban thành lập một chính phủ không bị ảnh hưởng của Syria. Sau vụ khủng bố ngay tại thủ đô Beirut, giết hại một lãnh đạo ngành an ninh Liban bị chế độ Damascus căm ghét, ngành ngoại giao Mỹ vào hôm qua đã công khai kêu gọi người Liban thành lập một chính phủ mới không bị ảnh hưởng của Syria. Phát biểu với các nhà báo, bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, tình trạng bất ổn từ Syria lan tỏa ra khu vực đang đe dọa hơn bao giờ hết nền an ninh của Liban. Giờ đây, chính người Liban là phía phải chọn ra một chính phủ có năng lực kềm chế mối đe dọa này. Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Liban Michel Sleiman và nhiều lãnh đạo cao cấp khác ở Liban trong việc xây dựng một chính phủ có thể hành động hữu hiệu và ban hành được các biện pháp thích ứng sau vụ khủng bố ngày 19 tháng 10 vừa qua. Khi được hỏi là phải chăng Hoa Kỳ ủng hộ việc thay đổi chính phủ tại Liban, bà Nuland trả lời, xin trích, Tổng thống Sleiman đã bắt đầu các cuộc thảo luận với tất cả các bên để thành lập một chính phủ mới, và Hoa Kỳ hỗ trợ quá trình này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm là Washington không muốn có một khoảng trống chính trị ở Liban. Các tuyên bố của phía Mỹ vào hôm qua đã phù hợp với nhận định của bà Catherine Ashton, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu. Ghé thăm Beirut vào hôm qua, bà Ashton đã bày tỏ mối quan ngại về sự ổn định của Liban. Xin nhắc lại là vụ khủng bố bằng xe có gài bom hôm thứ Sáu tuần trước đã giết chết ông Wissam al-Hassan, người đứng đầu của cảnh sát tình báo tại Liban.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Thái Lan sẽ mất vị trí quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Vị trí quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới của Thái Lan đang bị đe dọa do kế hoạch của chính phủ Bangkok nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Nhưng kết quả là lượng gạo tồn kho ngày càng nhiều. Trên đây là cảnh báo của các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay. Cách đây một năm, Thủ tướng Dilip Sinawat đã đề ra kế hoạch mua gạo của nông dân Thái với giá cao hơn 50% so với giá thị trường. Nhưng kế hoạch này đã ảnh hưởng nặng nề đến sức cạnh tranh của các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, với lượng gạo xuất khẩu được dự báo là sẽ giảm gần phân nửa trong năm nay. Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, Chukyat Ophaswonge, nói, đây là năm tồi tệ nhất đối với chúng tôi. Ông cho biết Thái Lan đang mất nhiều thị phần thế giới vào tay những đối thủ cạnh tranh, nhất là những nước mới gia nhập thị trường xuất khẩu gạo như Campuchia và Miến Điện, mà hiện đang sản xuất và xuất khẩu gạo ngày càng nhiều. Vào năm ngoái, Thái Lan vẫn chiếm 1/3 thị trường xuất khẩu gạo toàn cầu, nhưng theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thị phần thế giới của Thái Lan sẽ rơi xuống mức chưa đến 1/5 trong năm nay, tức là thấp hơn cả hai đối thủ chính là Việt Nam và Ấn Độ. Trung bình hàng năm Thái Lan vẫn sản xuất khoảng 20 triệu tấn gạo, với phân nửa được bán ra ngoài. Năm nay, theo dự báo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan và Bộ Nông nghiệp Mỹ, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sẽ chỉ vào khoảng 6,5 triệu tấn. Với lượng gạo tồn kho tăng nhanh, Thái Lan này đã hết chỗ để tích trữ gạo, đến mức mà có lúc chính quyền Bangkok đã phải tính đến chuyện sử dụng cả nhà để máy bay của sân bay Don Mueang, sân bay lớn thứ hai của Thái Lan, để làm kho chứa gạo. Chính phủ càng giữ gạo tồn kho càng lâu thì ngân sách nhà nước càng bị thâm hụt. Theo thẩm định của ông Anma Shambhala, một kinh tế gia thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển, lượng gạo tồn kho của Thái Lan hiện giờ là khoảng 10 triệu tấn, và Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo là năm 2013, lượng gạo tồn kho này sẽ lên tới 12,1 triệu tấn. Vấn đề là, theo lời ông Shambhala, Thái Lan không thể bỏ kế hoạch mua gạo giá cao trong lúc này, bởi vì làm như thế, gạo Thái Lan sẽ tràn ngập thị trường thế giới, khiến giá gạo sẽ sụt giảm mạnh và chính phủ Bangkok sẽ gặp những vấn đề chính trị. Thủ tướng Dilip đã đề ra kế hoạch nói trên nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân Thái, vốn vẫn là thành phần cử tri đã dồn phiếu giúp cho bà giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái. Anh của bà là Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, trước đây cũng đã rất được dân nghèo nông thôn ủng hộ do những chính sách mang tính dân túy của ông. Theo AFP, chính phủ Bangkok tỏ vẻ tin tưởng là sẽ tìm ra nguồn tiêu thụ gạo Thái Lan trên thị trường thế giới với giá có thể giúp cải thiện đời sống nông dân. Họ cho biết đã ký các hiệp định bán gạo trực tiếp cho những nước khác. Theo số liệu của Phòng Thương mại Thái Lan, trong năm nay, các nước Nigeria, Iraq, Indonesia, Côte d'Ivoire và Nam Phi là những khách hàng tiêu thụ gạo hàng đầu của Thái Lan. Nhưng không phải ai cũng lạc quan như thế, và nhiều người sợ rằng Thái Lan sẽ khó mà giành lại thị phần đã mất. Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo dự đoán là nếu cứ theo đà này, nhiều nhà xuất khẩu ở Thái Lan sẽ phá sản.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí cộng đồng, cơ hội du học Hoa Kỳ với học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Mỹ, VAF, trọng thành phụ trách, với phần phỏng vấn bà Nguyễn Phúc Anh Lan, thành viên Hội đồng Quản trị VAF. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma, Ý phạt tù 7 chuyên gia địa chấn vì không dự báo được động đất.
Đầu tháng 4 năm 2009, tại thành phố Aquila ở miền trung nước Ý đã xảy ra một trận động đất lớn gây thiệt hại nặng nề về người và của. Chính quyền Ý sau đó đã truy cứu trách nhiệm cho các nhà khoa học. Tòa án thành phố Aquila sau nhiều phiên xét xử cuối cùng hôm 22 tháng 10 vừa qua đã đưa ra phán quyết 6 năm tù cho 7 chuyên gia địa chấn. Họ còn bị phạt gần 8 triệu euro bồi thường thiệt hại. Bản án nặng nề chưa từng có tiền lệ này đối với các nhà khoa học trong một vụ thiên tai này đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận nước Ý. Thông tín viên Huê Đăng từ Roma tường trình lại sự việc. Xin thân chào thông tin viên Huê Đăng. Thưa anh, như đã biết, hôm 22 tháng 10, tòa án thành phố Akira đã tuyên án tù 7 chuyên gia địa chấn vì đã không dự báo trước được động đất. Trước khi đi vào sự việc thì anh có thể cho biết qua sơ lược về những cái biến cố của trận động đất ở thành phố Akira năm 2009 không ạ?
Vâng, như ta đã biết là rạng sáng ngày 6 tháng 4 năm 2009, lúc 3 giờ 30 sáng giờ địa phương, một trận động đất mạnh đến 6,3 độ Richter đã triệt hạ thành phố L'Aquila và các vùng lân cận, thủ phủ của vùng Abruzzo thuộc miền Trung Ý, cách thành phố Roma khoảng 130 cây số hướng đông bắc, và cả toàn bộ vùng Trung Ý đều bị chấn động lớn nhỏ khác nhau, chấn động mạnh đến nỗi toàn thể thủ đô Roma cũng đã nghe chấn động và nhiều gia đình ở Roma cũng đã thức giấc khi xảy ra động đất. Trận động đất dữ dội nói trên đã gây thiệt mạng 309 người, khoảng 2.000 người bị thương và có đến 70.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cả trung tâm cổ của thành phố L'Aquila coi như là hoàn toàn đổ nát. Và cho đến nay, tức là sau hơn 3 năm xảy ra sự cố, trung tâm cổ của thành phố vẫn còn ngổn ngang gạch vụn.
Như vậy thì trước khi có cái trận động đất, chuyện gì đã xảy ra khiến hôm nay tòa án của thành phố L'Aquila lại tuyên án và bồi thường thiệt hại đối với một số chuyên gia về địa chấn á?
Non tháng trước khi nổ ra trận động đất thì ở thành phố L'Aquila đã liên tục xảy ra những chấn động lớn nhỏ khác nhau. Những chấn động này đã gây thiệt hại về vật chất cho một số khu vực nhà ở như là tường nhà bị rạn nứt hay nền nhà bị xô lệch. Và đặt dân cư ở thành phố L'Aquila vào tình trạng lo sợ và báo động. Trước tình hình đó, Ủy ban chuyên trách về các đại nguy cơ trực thuộc vào cơ quan phòng vệ dân sự, tiếng Anh gọi là Civil Protection của nhà nước, được điều động để đánh giá tình hình về các hiện tượng chấn động ở L'Aquila. Sau khi đã thu thập được các thông tin về địa chấn, sau khi đã đối chiếu với các thống kê và dựa theo kinh nghiệm chuyên môn, 7 chuyên gia địa chấn đã đồng ý tuyên bố trấn an, an toàn, khả năng động đất theo tuyên bố của họ là không có, và do đó không cần phải báo động và không ra lệnh di tản dân chúng. Kết quả của tuyên bố nói trên đã khiến cho cơ quan phòng vệ dân sự và các cơ quan phụ trách địa phương đã không chuẩn bị các phương án phòng vệ động đất, và nhất là đại bộ phận dân cư ở thành phố L'Aquila cũng không di tản đi đâu cả. Do đó khi động đất nổ ra, con số thiệt hại nhân mạng lên quá cao và bộ máy cứu tế đã gặp khó khăn kể nãy. Đây chính là lý do khiến các tổ chức quần chúng của các gia đình có thân nhân thiệt mạng đã đệ đơn tố cáo sự thiếu trách nhiệm của Ủy ban chuyên trách về các đại nguy cơ, và nhất là đối với 7 chuyên gia địa chấn. sau hơn 30 phiên tòa xét xử, thì hôm 22 tháng 10 vừa qua, vụ án của thành phố L'Aquila đã với tội danh là ngộ sát và gây thiệt hại vật chất cho nhiều người, đã tuyên án 6 năm tù cho toàn thể 7 chuyên gia địa chấn và phạt họ phải bồi thường 7.800.000 euro và nghiêm cấm vĩnh viễn làm việc cho nhà nước.
Dạ, vâng ạ, đây một bản án quả là nặng nề. Vậy thì việc tuyên án trên đây đã gây những phản ứng như thế nào ở nước Ý và nó có những cái hệ lụy gì đối với các hoạt động phòng vệ dân sự trước các thiên tai trong tương lai không ạ?
Nhìn chung mà nói, từ phía các gia đình nạn nhân của các động đất, thì từ các lực lượng chính trị đến giới khoa học hàn lâm, các tổ chức nghiên cứu khoa học đều cho rằng quyết định tuyên án nó trên là quá đáng. Quá đáng không phải ở chỗ số năm tù tội hay con số tiền phải bồi thường, mà quá đáng là vì theo các nhà khoa học, cho đến nay trên thế giới chưa có công cụ khoa học nào có khả năng dự đoán một cách chắc chắn về sự cố động đất, do đó không thể nào buộc tội các chuyên gia địa chấn vì họ đã không có đủ khả năng dự đoán về một cuộc động đất. Theo tin báo Ý sáng nay, thì đã có rất nhiều chuyên gia khoa học đang công tác ở nhiều cấp bậc trong cơ quan phòng vệ dân sự, một vài giáo sư đại học, một số thành viên của các tổ chức khoa học đã đệ đơn xin từ chức để phản đối quyết định kết án nói trên. Trước những phản ứng ồ ạt của các chuyên gia, chính ông chủ tịch cơ quan phòng vệ dân sự cũng đã lên tiếng báo động rằng tình hình này có thể khiến các hoạt động phòng vệ dân sự sẽ bị tê liệt. Mà không phải chỉ ở Ý, ngay sau khi bản án vừa được tung ra thì cũng đã có những nhà khoa học thế giới ở Mỹ, ở Nhật cũng đã lên tiếng sửng sốt về chỉ trích bản án không có cơ sở khoa học. Các báo chí và các hãng thông tấn quốc tế cũng đã đưa tin về bản án với những bình luận phê phán cho rằng quy định của tòa án không có cơ sở khoa học vững chắc. Các phản ứng nói trên cũng đã làm tòa án thành phố L'Aquila sửng sốt. Tòa án đã ra thông cáo rằng quyết định tuyên án hôm kia không có nghĩa là tòa án muốn kết án giới khoa học, mà chỉ thuần dựa vào các yếu tố pháp lý. Vấn đề đặt ra là hệ lụy của bản án này đối với cơ quan chuyên trách về phòng vệ dân sự. Người ta tự hỏi là trong tương lai sẽ có những chuyên gia khoa học nào dám có can đảm đứng ra lấy trách nhiệm khi phải có những đánh giá về những khả năng thiên tai. Và chẳng lẽ ở một quốc gia như Ý, vốn nằm trong vùng của địa chấn, từ đây vì sao mỗi khi có một chấn động nhỏ, dù nhỏ đến đâu, các ủy ban phòng vệ dân sự cứ phải phòng xa, lên tiếng báo động về cơ lực di tản hay sao? Và những như thế thì về lâu về dài, những quyết định của cơ quan phòng vệ dân sự sẽ không còn có uy tín. Tức là nói tóm tắt, các hoạt động phòng vệ dân sự sẽ bị sơ cứng. Theo tin các báo thì các luật sư của các chuyên gia địa chấn bị kết tội sẽ chống án, tạm bỏ qua một bên các trách nhiệm của các chuyên gia địa chấn trong vụ này. Cần phải nói là dựa theo các nghiên cứu của các cơ quan thẩm định về xây cất, thì hiện nay dù ở Ý là một quốc gia nằm trên khu vực có chấn động, nhưng đại đa số các thành phố, nhất là các thành phố cổ, các khu vực dân cư, nhà cửa đều không được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống động đất. Rất nhiều khu nhà cổ đều không được xây dựng bằng bê tông, đều dùng các nguyên vật liệu cũ của cả gần trăm năm về trước. Do đó, mỗi khi có động đất là thiệt hại về nhân mạng và tài sản rất cao. Thêm vào đó, chẳng hạn như thành phố L'Aquila lại có những tình trạng thiếu trách nhiệm của các cơ sở xây dựng, các công trình nhà nước. Một số công trình bị khám phá ra là đã bị rút ruột, ví dụ như trường hợp của khu cư xá sinh viên, do đó động đất đã thiệt hại hoàn toàn các công trình này. Do đó, thay vì phải cáo buộc kết tội những ai có trách nhiệm xây dựng, thì tòa án lại đang chỉ cáo buộc những người có tội đã không có khả năng tiên tri.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Công an Việt Nam xác nhận bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên vì tội tuyên truyền chống nhà nước.
Trung Quốc và Đài Loan sẽ hợp sức bảo vệ cơ sở pháp lý của đường lưỡi bò.
Sinh viên Phật giáo ở Miến Điện biểu tình chống người Hồi giáo.
Hoa Kỳ muốn Liban thành lập một chính phủ không bị ảnh hưởng của Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thái Lan sẽ mất vị trí quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Ý phạt tù 7 chuyên gia địa chấn vì không dự báo được động đất, thông tin viên của RFI Huê Đăng tường trình từ Roma. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Như thông lệ, thời sự nước Pháp chiếm tích lớn và những tin không mấy phấn khởi. Le Figaro lo ngại trước tình hình an ninh và nêu con số 38 cảnh sát và hiến binh bị tấn công mỗi ngày. Tờ báo Les Echos chỉ chú ý đến việc nhà nước cứu giúp khẩn cấp tập đoàn xe hơi Peugeot Citroën. Và bên cạnh chủ đề trên, Les Echos ghi nhận những sự kiện không mấy vui như tinh thần giới công nghiệp Pháp xuống mức thấp nhất từ 3 năm qua. Và tờ báo cũng chỉ trích chính sách khắc khổ không tốt của Tổng thống François Hollande sẽ tác hại đến tăng trưởng Pháp. Về thời sự quốc tế, thì sự kiện rất được chú ý hôm nay và bình luận nhiều là cuộc tranh luận cuối cùng trên đài truyền hình của hai ứng viên Tổng thống Mỹ Barack Obama và Mitt Romney. Nếu tờ L'Humanité nêu trong hàng tựa rằng thế giới, kết quả khách quan là Obama có ưu thế trong cuộc tranh luận cuối, thì nhìn chung, các báo đánh giá cuộc đua vào Nhà Trắng chưa hẳn ngã ngũ.
Báo Le Monde trong hạng tựa lớn trang nhất nhìn thấy là Obama quyết liệt, Romney không dự án. Tờ báo ghi nhận là Tổng thống Mỹ đã thắng, nhưng đối thủ của ông vẫn có thể duy trì được thuận lợi của mình.
Trong bài xã luận, Le Monde đã lấy làm tiếc về sự nghèo nàn ngoại giao của đảng Cộng Hòa. Tờ báo chờ đợi nghe chủ trương của ứng viên Mitt Romney trên chương trình hạt nhân của Iran, trên chính sách của ông đối mặt với mùa xuân Ả Rập, đối với Syria hay làm thế nào để duy trì quan hệ cân đối với người đối tác và cũng là đối thủ Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc thì tờ báo đã thất vọng vì không thấy có gì cả. Le Monde cũng trở lại những kết quả của ông Obama đã đưa nước Mỹ ra khỏi Iraq, hứa ra khỏi Afghanistan, đã định hướng ngoại giao về phía lục địa của tương lai là châu Á, chấm dứt về Bin Laden, tiến hành một cuộc chiến không khoan nhượng với khủng bố. Obama theo Le Monde là một người thực tế cẩn thận. Tuy nhiên, Le Monde lấy làm tiếc là chính sách đối ngoại không có vai trò gì trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Và ngày 6 tháng 11 tới đây, cử tri sẽ quyết định theo một tiêu chí duy nhất, đó là kinh tế. Và điều này đáng tiếc cho ông Obama, đã hạ đối thủ vào tối thứ hai trên mặt đối ngoại.
Le Figaro trên trang nhất nhận thấy, sau cuộc tranh luận cuối cùng, Romney vẫn đe dọa Obama. Trong bài xã luận, cũng ngay trên trang nhất, với tựa đề Nước Mỹ cẩn thận, Le Figaro đánh giá là cuộc chạy đua vào Nhà Trắng chưa ngã ngũ. Cuộc tranh luận cuối cùng không cho thấy người nào có triển vọng nhất. Đấy là điều mà ứng viên Đảng Cộng Hòa muốn đạt tới. Từ lâu, ông bị cho là sẽ thua trước một tổng thống đã từng muốn thay đổi vị trí của nước Mỹ trên thế giới.
Ngược lại với đồng nghiệp Le Monde, thì Le Figaro khen ngợi ông Mitt Romney đã tỏ ra khéo léo, ôn hòa trên vấn đề Iran, Syria, Afghanistan. Ông ngầm cho hiểu, ông sẽ không phải là một George W. Bush thứ hai và sẽ tránh mọi phiêu lưu quân sự. Le Figaro cho là trên các chủ đề nêu lên thì khoảng cách khác biệt giữa hai đối thủ rốt cuộc rất nhỏ. Tuy nhiên, trong phần kết luận thì tờ báo cũng nhận thấy như các đồng nghiệp là yếu tố quyết định vẫn là kinh tế. Tình trạng không người nổi bật có triển vọng nhất sau ba cuộc tranh luận đã khiến cho báo Libération ở trang thế giới đã nói đến một cuộc chạy đua không người dẫn đầu. Tờ báo ghi nhận là chỉ còn 2 tuần lễ là đến ngày bỏ phiếu, Obama và Romney vẫn ngang ngửa trong các cuộc thăm dò dư luận. Tờ báo đánh giá như Le Figaro là thái độ ôn hòa mà ông hôm nay cho thấy trong các cuộc tranh luận trên truyền hình sau thắng lợi của ông trong cuộc đấu đầu tiên đã duy trì thế thuận lợi của ông. Và cử tri Mỹ càng ngày càng cho là kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của họ, thì businessman Mitt Romney hứa đem tài năng của mình phục vụ kinh tế Mỹ, theo Liberation, sẽ có cơ may chinh phục những người do dự cũng như những người mà ông Obama đã làm thất vọng. Còn tờ La Croix thì cũng giải thích vị trí tốt của Mitt Romney hiện nay là nhờ các cuộc tranh luận trên truyền hình mà tờ báo cho là đã đưa ông lên lưng ngựa.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo chí Pháp hôm nay cũng chú ý đến một sự kiện gây ngạc nhiên không ít, đó là tại Ý, 7 chuyên gia đã bị kết án 6 năm tù vì đã không tiên liệu được động đất ở L'Aquila năm 2009.
Sự vụ là thứ hai vừa qua, tòa án L'Aquila đã kết tội ngộ sát vì bất cẩn 7 chuyên gia nói trên về vụ động đất tại nơi này, đã làm 309 người thiệt mạng ngày 6 tháng 4 năm 2009. Báo Libération nói đến một làn sóng chấn động mới sau vụ động đất, phán quyết không bình thường sẽ gây tác hại lớn. Tờ La Croix chạy tờ lớn thứ hai trên trang nhất, ghi là những câu hỏi về một phán quyết. Theo tờ báo, quả là phán quyết của tòa án L'Aquila đã gây ngạc nhiên và làm chấn động các nhà khoa học. Phán quyết bị đánh giá là phi lý và nguy hiểm, vì sẽ làm nặng trí các nhà khoa học, họ sẽ không dám cho ý kiến, không nhiệt tình tham gia vào các ủy ban, nếu viễn cảnh là bị phạt tù. La Croix trích lời một chuyên gia cho là dự báo động đất vẫn là một thách thức đối với các nhà khoa học, vì cho dù có nhiều tiến bộ, nhưng việc dự báo địa chấn hầu như không thể làm được, khác với dự báo thời tiết.
Về mặt y tế, Le Monde hôm nay chú ý đến hiện tượng virus từ súc vật gây bệnh nơi người, khiến các bác sĩ, chuyên gia thú y phải tìm cách hợp sức trước những đại dịch mới.
Le Monde nhận thấy là hiện nay có một con virus mà ở châu Âu không nghe thấy nói đến, nhưng được các nhà khoa học Mỹ cảnh giác, đó là con virus cúm A H3N2V. Đã lan truyền trong mùa hè ở một số tiểu bang Mỹ như Ohio, Indiana, và cho đến ngày 19 tháng 10 vừa qua, thì số người bị nhiễm virus đã lên hơn 300. Điểm đáng lưu ý theo tờ báo là nếu triệu chứng cúm không khác triệu chứng cúm thông thường vào các mùa như mùa thu, thì đặc điểm còn virus nói trên là nó chuyển từ heo sang người. Những người bị phát hiện nhiễm virus là đều có tiếp xúc với heo bị bệnh. Heo, theo tờ báo, là con vật tích tụ virus cúm, và điều mà các nhà sinh học hiện nay e ngại là con virus trên kết hợp với những con virus khác dễ chuyển từ người sang người. Và họ càng đề cao cảnh giác khi mà trường hợp virus chuyển từ heo sang người nói trên lại diễn ra tại Hoa Kỳ, nước phát triển đứng đầu thế giới. Trong việc đối phó với virus cúm nguy hiểm, thì Lưu Môn còn nhìn sang Campuchia trầy trật đối phó với virus cúm gia cầm H5N1. Le Monde trích lời một nữ bác sĩ thú y Flavie Guta vừa ở 3 năm ở Campuchia cho là để tránh nguy cơ loại virus nguy hiểm biến thể và trở nên dễ chuyển sang người thì phải giám sát nó thường xuyên ở các nước như Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Ai Cập mà loại virus này xuất hiện nhiều. Có điều sự giám sát tại đây hơi hợt và thụ động. Ví dụ như một em bé có hiện tượng cúm và sốt, thường khi thì bác sĩ cho về nhà với vài viên paracetamol, và chỉ đến khi trở lại lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba với hiện tượng khó thở, thì lúc ấy người ta mới lo ngại và báo động. Còn kiểm tra gia cầm cũng thế, đến khi có một lượng lớn gà vịt chết thì mới thông báo. Và chính quyền Campuchia thì không đền bù gia cầm bị tiêu hủy, cho nên nông dân đều tránh việc thông báo gà vịt bị bệnh. Và không chỉ thế, bài báo còn nêu trường hợp ở cấp bộ giữa Bộ Y tế và Nông nghiệp Campuchia không cùng mục tiêu ưu tiên, khiến công việc giám sát rất là thụ động. tục chương trình sau đây là tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành nói về cơ hội du học Hoa Kỳ với học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Mỹ.
Tạp chí Cộng đồng.
Kính thưa quý vị, Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF do nhà nước Hoa Kỳ tài trợ, chuẩn bị bước vào một tuyển sinh mới. VEF là nguồn cung cấp học bổng và tổ chức du học sau đại học cho các sinh viên xuất sắc nhất Việt Nam, cũng như các học giả xuất sắc trong các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và y khoa tại nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo hàng đầu của Hoa Kỳ. Kể từ gần 10 năm nay, Quỹ VEF đã đưa hơn 500 nghiên cứu sinh, học giả Việt Nam sang học tập nghiên cứu tại Mỹ và các giáo sư Mỹ sang giảng dạy tại Việt Nam. Trong đó đã có hơn 100 người nhận bằng tiến sĩ và khoảng 50 sinh viên đã nhận bằng thạc sĩ. Nhân mở đầu mùa tuyển sinh cho năm học 2014, sắp bắt đầu vào tháng 11, bà Nguyễn Phúc Anh Lan, thành viên ban quản trị của Quỹ Giáo dục Việt Nam, sẽ giới thiệu với quý thính giả một số bước cơ bản trong quá trình tuyển chọn các ứng viên du học Mỹ theo học bổng của Quỹ VEF, cũng như một số điều cần lưu ý để ứng viên có thể thành công trong dự định du học của mình. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của EFI với bà Nguyễn Phúc Anh Lan. Xin chào chị Nguyễn Phúc Anh Lan ạ.
Dạ vâng, kính chào anh Trọng Thành.
Thưa chị, EFI Việt ngữ hôm nay rất là vui vì được gặp lại chị sau cái cuộc phỏng vấn lần trước, nhân dịp chị mới được Tổng thống Obama bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị mới của Quỹ Giáo dục Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Thì nhân dịp sắp bước vào một cái mùa tuyển ứng cử viên mới cho cái chương trình đi học và tu nghiệp tại Hoa Kỳ, thì rất là mong được chị có thể cho thính giả biết được về những cái đặc điểm của quỹ học bổng này. Mong là hướng dẫn được các bạn sinh viên ở tại Việt Nam mà có cái nguyện vọng đi học ở Hoa Kỳ thì có thể thành công được trong cái việc này.
Trước hết thì chúng tôi xin nói sơ lại cái sứ mệnh của cái Quỹ Giáo dục Việt Nam, tiếng Anh nó gọi là Vietnam Education Foundation. Thì cái quỹ giáo dục này được thành lập là do chính quyền Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ đã công bố để mà thành lập và sử dụng một cái số tiền ngân quỹ mỗi một năm là 5 triệu Mỹ Kim để cho ba cái chương trình để mà giúp cho trong vấn đề đẩy mạnh cái mối tương quan giữa Hoa Kỳ và Việt Nam qua cái lĩnh vực giáo dục và đặc biệt là giáo dục cho hậu đại học, tức là sau khi tốt nghiệp đại học xong học thêm cao học hoặc là tiến sĩ. Thì nó gồm có tất cả là 3 chương trình, nhưng mà chúng tôi xin nhấn mạnh cái chương trình đầu tiên, đó là cái chương trình tiếng Anh nó gọi là Fellow, tức là chương trình học bổng cho các sinh viên học các ngành hậu đại học. Đặc biệt là chương trình này chỉ cấp học bổng cho các bạn sinh viên mà học các ngành về khoa học kỹ thuật hoặc là y khoa, còn những ngành về khoa học nhân văn thì đã có những cái chương trình khác. Cái đầu tiên hết chúng tôi xin nói về cái lịch trình mà thường thường khi mà chuẩn bị để mà vào trong chương trình này là như thế nào. Thì khoảng độ tháng 11 sẽ bắt đầu ở trên cái website của Quỹ Giáo dục Việt Nam sẽ có cái thông báo về lịch trình để mà nộp đơn cho cái niên khóa 2014. Và xin lưu ý tất cả quý vị là cái website của Hội Quỹ Giáo dục Việt Nam là www.vefgov. Cái website nó rất là đơn giản, vef.gov. Hiện nay ở thời điểm này chúng tôi đã có các sinh viên đang theo học cái khóa 2013 là đã xong rồi. Mùa hè vừa rồi thì phái đoàn của Quỹ Giáo dục Việt Nam có về Việt Nam để phỏng vấn và đã tuyển ra được 45 sinh viên sẽ theo học khóa 2013. Tức là để chuẩn bị cho tháng 9 nhập học 2013 thì cái lứa tuyển sinh đó đã xong từ tháng 9 năm trước. Tức các em đã sẽ có một năm để chuẩn bị trước ngày lên đường sang Hoa Kỳ để du học. Thì chương trình này họ được chuẩn bị cũng rất là chu đáo. Vì vậy cho nên tháng 11 năm nay sẽ thông báo để tuyển sinh cho niên khóa 2014.
Vâng, xin chị cho biết cụ thể về cái quá trình dự tuyển của các thí sinh ạ.
Việc đầu tiên là quý vị cần phải nhớ cái website của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Sau đó thì các bạn có thể lên trên đó và tải xuống cái tài liệu là làm thế nào để mà nộp đơn, điều kiện như thế nào. Theo như chúng tôi được biết, tất cả mọi sinh viên Việt Nam sau khi đã tốt nghiệp đại học xong hoặc là học năm cuối, tức là đến cái năm chót rồi, và điểm phải được tối ưu, tức là điểm giỏi, và ngoài ra thì mình phải hội đủ điều kiện về Anh ngữ. Các bạn ấy sẽ phải thi hai kỳ thi, một kỳ thi gọi là TOEFL, kỳ thi đó các bạn phải thi xong và cái điểm TOEFL phải là 500 trở lên. Điều kiện thứ hai nữa là phải thi một cái kỳ thi gọi là GRE, tức là Graduate Record Examination, tức là một cái kỳ thi để mà hai cái khả năng của bạn là về toán và anh văn. Đó, thì là khi mà mình thi cái GRE đó, đó, cái test đó cũng là một cái test của Hoa Kỳ, một cái cơ quan tiêu chuẩn của Hoa Kỳ họ thực hiện. Và nó rất là phổ cập ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và khi mình vào học các trường đại học mà học ngành sau đại học đó, thì mình đều phải thi cái GRE này hết. Thì cái test này đó, trong cái website của VEF cũng có cho luôn những cái điều kiện là làm sao để thi. Và đó là hai cái điều kiện đầu tiên và tiên quyết.
Vậy sau khi các thí sinh vượt qua được vòng 1 thì tiếp theo sẽ là gì? Và trong cái quá trình tiếp theo đó thì những yếu tố nào giúp cho cái việc tuyển lựa được thực hiện một cách công bằng thưa chị?
Khi mà bạn đã có hai cái điểm TOEFL rồi và thi cái GRE rồi thì các bạn cần phải giữ những cái giấy tờ mà mình đã được công nhận đó. Thì khi mà họ mở cái chương trình quỹ học bổng thì tất cả mọi thứ là đều phải làm ở trên máy điện toán, tức là làm trên cái trang nhà của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Thì quý vị sẽ lên đó và apply thì nó có cái link. Mình vào trong đó mình điền hết tất cả information và những cái tài liệu mà mình đậu điểm TOEFL rồi những thì mình sẽ scan, tức là mình sẽ chụp bản copy để mình tải nó lên trên cái đơn của mình ở trên online. Đó. Sau đó thì ban tuyển sinh sẽ review duyệt hết và sau khi duyệt xong và mình đủ tiêu chuẩn thì đến cái lúc mà deadline, tức là cái hạn chót mà nộp đơn thông thường là khoảng vào tháng 4 sang năm đó, thì người ta sẽ quyết định là bao nhiêu hồ sơ sẽ được phỏng vấn. Thì Quỹ Giáo dục Việt Nam họ thực hiện một cái chương trình rất hay là bởi vì họ có làm việc với lại một cái cơ quan gọi là National Academy, tức là giống như là Viện Hàn Lâm của Hoa Kỳ, để họ bảo đảm cái hiệu quả và chất lượng của cái chương trình tuyển sinh. Cho nên họ mướn khoảng độ 10 đến 15 vị giảng sư ở đại học ở Hoa Kỳ đi về Việt Nam để phỏng vấn. Vì vậy cho nên chúng tôi khi mà mới tham dự vào trong cái hội đồng này, chúng tôi rất là để ý tới cái quá trình làm sao để tuyển lựa, để mình coi thử xem nó có công bằng hay không đó. Thì mình thấy cái cách họ làm việc cũng rất là hay. Và những cái người được đi về để tuyển mộ mỗi năm thì thay đổi. Cho nên cái vấn đề mà gọi là ăn hối lộ hay là có cái sự mà thiên vị này nọ thì khó lòng mà xảy ra lắm. Họ về thì vào khoảng, theo chúng tôi được biết là khoảng tháng 6 hoặc là tháng 8, một trong hai cái khoảng thời gian mùa hè đó, thì họ sẽ phỏng vấn các cái tuyển sinh mà đã được chọn vô vòng 1. Đó, thì sau khi phỏng vấn mỗi một em như vậy sẽ được phỏng vấn trong vòng khoảng từ 30 đến 45 phút. Thì sau đó cái người giảng sư đó họ sẽ có cái phần mà thẩm định của họ và họ sẽ viết cái bản thẩm định đó và gửi về cho cái quỹ học bổng. Giảng sư mà đã phỏng vấn họ sẽ viết cái thư giới thiệu cho cái trường đại học ở bên Hoa Kỳ này. Thì có đó là cái lợi điểm, bởi vì khi mà anh được cái quỹ học bổng anh cũng phải được một cái đại học ở Hoa Kỳ nó nhận vô nữa. Khi mà phỏng vấn xong và cái người tuyển sinh đã được tuyển vào trong cái quỹ học bổng đó thì có nguyên cả gần một năm trời để chuẩn bị rồi nộp đơn vào các trường đại học mình thích, thì các em đó có quyền chọn trường chứ không phải là bắt buộc các em phải học ở một trường nào, bởi vì cái quỹ học bổng này họ có một cái chương trình hợp tác với trên 100 trường đại học ở Hoa Kỳ, trong đó có rất nhiều những cái đại học danh tiếng.
Sau khi lọt được vào vòng tuyển thứ hai thì có thể coi như bạn thí sinh đó đã trúng tuyển học bổng. Vậy thì các ứng viên du học sẽ phải làm gì trong cái giai đoạn tiếp theo ạ?
Mỗi một năm như vậy thì quỹ học bổng có khoảng độ 45 đến 50 em là có thể được nhận. Thì khi mà 40 đến 50 em được nhận đó sẽ được có cái chương trình huấn luyện để chuẩn bị trước khi mà đi du học. Chúng tôi không rõ lắm là bao giờ thì được thông báo, nhưng mà theo như chúng tôi được biết là sau khi cái interview xong, là coi như xong cái phần mà thẩm định thì sẽ có một cái ban thẩm định và cuối cùng các em được chọn sẽ được liên lạc và sau đó là chuẩn bị cho cái chương trình để đi du học cái năm sau. Thì khi sang đến Hoa Kỳ thì quỹ học bổng sẽ hoàn toàn lo hết cho các em về tiền ăn, tiền ở, tiền học phí, vân vân. Và cái điều rất là hay là quỹ học bổng họ có một cái sự điều đình với các cái trường đại học đó, là bởi vì các em sinh viên mà được chọn đến cái bước đó thường thường là những em sinh viên rất giỏi, rất là ưu tú, thì những em này cũng có cái khả năng là đóng góp cho cái vấn đề trí tuệ, cho vấn đề nghiên cứu ở cái trường đại học đó. Thành ra Quỹ Học bổng Việt Nam đã điều đình để mà các trường đại học họ sẽ giúp cho các sinh viên này trong những năm cuối, tức là 2 năm đầu thì quỹ học bổng trả, nhưng mà 2 năm sau thì trường đại học họ sẽ trả cái tiền stipend, tức là cái tiền để mà phụ giúp thêm cho cái người sinh viên đang theo học chương trình tiến sĩ. Cái chương trình này nó hay ở chỗ là nó đã tạo cơ hội để mà giới thiệu tài năng của sinh viên Việt Nam đến các trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ. Tại vì hồi xưa người ta cũng không biết về nhiều về mình đâu anh. Nhưng mà nhờ cái chương trình này trong suốt 10 năm qua đó thì nó đã giúp cho các trường đại học biết được đến sinh viên Việt Nam cũng giỏi lắm. Tại vì những em mà đã được đi tới cái mức như thế, đa phần là các em có những cái tài năng vượt bậc. Và chúng tôi có rất nhiều những cái câu chuyện thành công của các em mà sang bên Hoa Kỳ và học tốt nghiệp tiến sĩ. Và đã có những cái phát minh, những cái đóng góp cho cái khoa học kỹ thuật ở đây rất là tốt. Thì đó cũng là một điều mà chúng tôi cảm thấy nó cũng hãnh diện.
Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí cộng đồng của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với đề tài Du học Hoa Kỳ với học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Mỹ VEF. RFI phỏng vấn bà Nguyễn Phúc Lan Anh, thành viên Hội đồng Quản trị VEF.
Vâng, thưa chị, như vừa rồi chị cho biết rất là cụ thể và rất là rõ ràng về cái quá trình mà có thể một ứng cử viên ở Việt Nam, một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học thì có thể đăng ký để mà được xem xét để có thể lãnh được một cái học bổng sang Hoa Kỳ trong cái ngành khoa học về kỹ thuật và y khoa. Nhân đây thì cũng rất là mong được chị cho biết trong cái quá trình kéo dài 2 năm như vậy thì có những cái trở ngại gì mà được đặt ra đối với những sinh viên, bởi vì họ thường thường là những người trẻ tuổi và kinh nghiệm sống họ cũng chưa nhiều.
Thực ra thì cá nhân chúng tôi thì xa Việt Nam cũng khá lâu, thành ra cái sự hiểu biết của mình đối với cái các em ở Việt Nam như thế nào thì cũng không có được rộng rãi cho lắm. Nhưng mà trong những cái phần mà chúng tôi liên lạc được với các em du sinh mà đã qua ở đây ở thành phố Houston này chẳng hạn, và cũng có cái dịp để mà nói chuyện với các em ở Việt Nam qua Internet đó, và những cái chương trình mà từ thiện mà chúng tôi thực hiện trong những năm qua, thì chúng tôi thấy là ở Việt Nam mình cái trình độ Anh ngữ mình còn yếu lắm. Các bạn có thể rất là giỏi về kỹ thuật, học toán rất nhanh, có nhiều cái tiềm năng, nhiều em giỏi lắm, phải nói là thần đồng á. Thành ra cái điều mà chúng tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ là ráng cố gắng trau dồi Anh ngữ. Có rất nhiều phương cách để chúng ta trau dồi Anh ngữ. Mình đi học thêm cũng được, hoặc là mình học online. Hiện giờ có rất nhiều những cái chương trình online mà dạy Anh ngữ rất là hữu hiệu. Là bởi vì khi mà mình đi trả lời phỏng vấn á, thì mình phải chứng tỏ cho cái người thầy giáo ở ngoại quốc họ biết là mình có khả năng diễn đạt bằng Anh ngữ và mình có thể, mình hiểu được Anh ngữ một cách rõ ràng, thì cái vấn đề mình hội nhập vào trong cái việc học ở Hoa Kỳ nó mới được thuận lợi. Thì dĩ nhiên cái điều kiện căn bản vẫn phải là học giỏi. Nếu mà mình học mà điểm B thôi thì không thể nào mà đi vô cái học bổng này được. Mà học điểm A cũng chưa chắc, là bởi vì trên toàn nước Việt Nam bao nhiêu là trường đại học, mình phải thi đua với biết bao nhiêu là bạn. Cho nên cái dĩ nhiên là mình phải cố gắng làm sao mà mình phải ở trong cái top gọi là 1%, 2% của trường đó, mình mới có cơ hội. Khi mình được nhận rồi, cái trở ngại là gì? Khi mình được nhận rồi là mình chuẩn bị để đi sang Hoa Kỳ học, thì cái giai đoạn đó, đa phần mà các bạn du sinh qua đây đó thì bị bỡ ngỡ về rất nhiều mặt. Và đó chỉ là một cái thử thách mà các bạn phải đi qua thôi. Thì những cái anh chị đi trước họ sẽ chỉ cho các bạn. Chúng tôi chưa có cái dịp gặp các em mà trong cái group mà đã sắp ra trường đó, hoặc là sắp tốt nghiệp xong đó. Các em có những ý kiến cũng rất là hay, tức là muốn lập cái hội gọi là alumni đó, tức là cựu sinh viên mà đã đi qua cái chương trình quỹ học bổng này để giúp đỡ lẫn nhau. Thì chúng tôi thấy những cái chương trình đó rất là hay. Thì cái trở ngại chỉ có là vấn đề cái lối sống của mình ở Việt Nam với ở đây nó khác nhau, rồi cái cách mình ứng xử, cái suy nghĩ vân vân. Có một điều mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã chia sẻ với anh lần trước đó, đó là cái lối suy nghĩ của mình khi mình nhìn mình giải quyết vấn đề. Thì các sinh viên Việt Nam mình thường là thụ động lắm, mình chỉ nhận bài mình đọc rồi mình nghe rồi mình học theo thầy sao thì thầy đọc rồi cho chép. Mình không có dám hỏi thầy, mình không có dám đặt câu hỏi với ông thầy. Ông thầy là Chúa, ông thầy nói gì mình nghe. Ở bên Mỹ này thì không phải vậy. Ở bên Mỹ này là mọi sự mình có quyền hỏi, và mình họ rất là khuyến khích sinh viên để mà hỏi ngược lại ông thầy, đặt vấn đề lại với ông thầy và cùng với ông thầy để giải quyết vấn đề, chứ không phải được người thầy là cái người mà tối cao để mà truyền cho mình. Không phải là vậy, nó phải là hai chiều. Thì cái đó tiếng Anh nó gọi là critical thinking, tức là tư duy phê phán. Chúng tôi có thể mời một vài bạn mà đã đã đi qua cái chương trình này có thể chia sẻ để cho mình giúp nhau. Dạ vâng.
Vâng, hay quá. Thì chị nói những cái điểm trở ngại cũng như những cái thách thức, có thể nói là những thách thức rất là sống động để mà những cái người mà có ý muốn sang Hoa Kỳ có thể hình dung trước được để chuẩn bị.
Chỉ có một điều mà chúng tôi rất là tha thiết và chúng tôi cũng cảm ơn quý đài là để giúp cho chúng tôi chuyển được cái thông điệp này về Việt Nam đó. Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt là trong số 80 triệu người ở Việt Nam mình rất nhiều nhân tài. Phải nói là nhân tài ở khắp nơi. Nhưng cái quan trọng là làm sao để mà những cái em đó, những cái em sinh viên đó có được cái cơ hội này. Chúng tôi rất mong những quý vị nào mà nghe được cái chương trình này tìm hiểu thêm, và nếu mà mình gặp hoặc mình biết được những em mà xuất sắc như vậy thì xin tạo cái cơ hội để giúp cho các em đó có được cái cơ hội. Thứ nhất đó, là em đó sẽ trở thành một nhân tài cho đất nước Việt Nam chúng ta trong tương lai. Mà thứ hai nữa cũng là một cái dịp để mà mình chứng tỏ tài năng của tuổi trẻ Việt Nam trong các trường đại học ở Hoa Kỳ này. Thì nếu mà không có những cái sự chuẩn bị thì các em nó có thể tài năng bị mai một. Là tất cả quý đồng hương nào mà nghe được cái chương trình này và biết được những em nào mà có cái khả năng đi vào chương trình này được, điều đầu tiên là phải giỏi, phải rất giỏi, rất thông minh và có tiềm năng để đi xa hơn nữa. Thì hãy giúp em đó tiếp cận với chương trình này, và nếu cần thì liên lạc với chúng tôi sẵn sàng bỏ thì giờ để giúp cho cái em đó những cái quá trình để mà mình có thể đi, và ít ra chúng tôi biết được những người ở Việt Nam để giúp cho em đó trau dồi Anh ngữ, và một ngày em đặt chân đến xứ Hoa Kỳ này để học hỏi và mang hết những cái kiến thức đó đem về Việt Nam để phục vụ cho đất nước, thì điều đó là điều mà chúng tôi rất mong mỏi.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Phúc Anh Lan rất là nhiều. Chị đã cho rất là nhiều cái ý kiến mà có thể nói là rất là bổ ích, những gợi ý cũng như là những cái thông tin. Hy vọng là có thể là một lần tới thì đã được gặp chị để có thể có những cái trao đổi và thông tin bổ sung cho một cái giai đoạn tiếp theo của cái quá trình mà chuẩn bị cho cái việc mà đi du học ở Hoa Kỳ. Dạ.
Chúng tôi nghĩ là chỉ có một lời xin nhắn gửi tất cả các bạn trẻ Việt Nam mà phải cố gắng chuyên cần để trau dồi cái khả năng của mình, thì lúc đó mình mới có thể đứng ra ngang với lại xứ người được. Xin cảm ơn tất cả các quý đồng hương đã nghe đài.
Kính thưa quý vị, trên đây là phần trích đoạn phỏng vấn bà Nguyễn Phúc Anh Lan, thành viên Ban Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF, về chủ đề Du học Mỹ với học bổng VEF. Toàn bộ cuộc phỏng vấn được lưu trữ trên trang nhà của RFI, mời quý vị tham khảo thêm. Tạp chí Cộng đồng của RFI tuần này xin dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn, là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Châu Phi cảnh giác chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc. RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm New Soul qua tiếng hát của Yael Naim.
I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take.